nó chạy chỗ nào quý vị chỉ thử coi. Như vậy thì từ cái dạng mà mừng cái thì hết dạng, phải không? Vui cái hết dạng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái dạng nó không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên có cái duyên khác đến, chúng ta vui lên cái dạng hết liền. Giả sử ở trong nhà có những người đương bực bội buồn rầu với nhau, nói chuyện rất là buồn thảm, như vậy là bất thành. Ai đó bước vô cửa nói anh chị trúng số độc đắc rồi, mua hôm nào bỏ đó mà không bao giờ, bây giờ ta nói trúng rồi, cái giật mình chạy lấy giấy số đỏ cái thấy trúng thiệt, lúc đó còn buồn không? Thì cái buồn chạy đâu rồi? Như vậy thì phiền não có thiệt không? Giận không thiệt, buồn không thiệt, thì cái gì là thiệt? Mà chúng ta lâu nay cứ nói là thiệt, giận là thiệt giận, buồn là thiệt buồn, chứ không có, nó là hư dối. Nhưng mà mình nuôi dưỡng nó thì nó thành chuyện, phải không? Giận mà cứ vừa giận cái này rồi nghĩ cái gì đó, giận thêm chút nữa, rồi nghĩ tới cái gì đó, giận chút nữa, cái dồn dồn hồi cái có chuyện, phải không? Thì thành sự. Còn nếu vừa giận chúng ta có cái gì chuyển tới, nó vui cái hết giận liền, vừa buồn có cái gì mừng cái hết buồn liền. Như vậy thì cái phiền não gốc nó là thật hay không thật? Đâu có thật. Mà lâu nay mình mê lầm cứ cho phiền não là thật, rồi tìm cách này trừ, tìm cách kia dẹp, cực quá. Còn tu theo cái đốn giáo này nó khỏe ru à, nhận ngay cái bản tánh phiền não không thiệt thì có cần gì trừ, có cần gì dẹp, phải không? Biết rõ tánh nó không thiệt thì phiền não ngay đó liền được lặng. Như vậy thì quý vị thấy cái tu nếu chúng ta khéo một chút thì sử dụng công ít mà kết quả nhiều. Còn chúng ta không khéo cứ cho cái này thiệt, cho cái kia thiệt, rồi bỏ cái này cầu cái kia, rốt cuộc là mình lao đao lận đận mà chưa được cái gì. Mà nếu phiền não không thiệt thì bồ đề thiệt không? Bây giờ tôi nói thí dụ, mình mê, mình thấy cái đồng hồ là thiệt, rồi có người lại mở từng bộ phận để ra một chùm, rồi lúc đó mình nói đồng hồ thiệt không? Đồng hồ không thiệt. Như vậy thì đồng hồ thiệt và đồng hồ không thiệt là hai cái do mình nhận, mình chấp đồng hồ thiệt. Cho nên là từ cái thiệt đó mình sanh bao nhiêu thứ cố chấp, đồng hồ này thiệt, đồng hồ này đẹp, vân vân. Cho nên ai động tới nó thì mình phiền não. Bây giờ mình mở ra biết đồng hồ không thiệt, chỉ mà một số bộ phận rời rạc ráp lại, biết nó không thiệt. Thì như vậy từ cái thiệt biết là không thiệt, nó có tốn công bao nhiêu không? Người ta mở ra và chỉ nhìn đây là cái bộ phận, các bộ phận của đồng hồ, thì bản chất đồng hồ là không thiệt. Nếu thiệt thì đâu có làm gì được. Mà bây giờ mở ra cái hết trơn, không có đồng hồ, chịu khó ngồi ráp lại cái thành cái đồng hồ, thì đồng hồ nó bản chất là không thiệt, do duyên hợp mà có. Thấy rõ như vậy, thấy rõ đồng hồ không thiệt do duyên hợp mà có, thì cái thấy đó đúng sự thật chưa? Mà thấy đó là trí hay là mê? Như vậy thì quý vị tìm cái trí ở đâu ra? Đó, thì cái trí ngay nơi sự vật cái thế gian, thấy đúng như thật là trí, thấy mê lầm sai thì đó là mê. Như vậy thì cùng một cái đồng hồ, mà nếu mình chấp đồng hồ thiệt thì đó là mê, mà biết đồng hồ duyên hợp hư giả thì đó là trí. Như vậy thì quý vị làm người trí khó hay dễ? Thấy đồng hồ duyên hợp là hư giả, thấy người nào đó duyên hợp cũng hư giả, thấy cái nhà duyên hợp hư giả, thấy cái xe duyên hợp hư giả, thì cả ngày mình buồn hay vui? Nếu có cái gì đến là đồ giả, quan trọng gì, mình buông bỏ. Còn nếu thấy đồng hồ thiệt, thấy con người thiệt, thấy chiếc xe thiệt vân vân, ai đụng tới mấy cái đó thì sao? Thì mình đau, mình đau thế mình tức giận, thì như vậy đó là khổ. biết nó không thiệt thì hay khổ. Cho nên cái trí tuệ nó giúp cho chúng ta tu dễ được an lạc. Là tại sao dễ? Vì vì chúng ta không cố chấp. Tôi nói cái mà thiên hạ ai cũng sợ là cái chết. Có người nào không sợ chết không? Nếu 40-50 tuổi sợ chết thì cũng có lý, phải không? 70-80 tuổi còn sợ chết không? Cũng sợ nữa. Thì cái tuổi đó là tuổi sắp chết, người sợ cái gì mà cũng sợ chết như thường. Như vậy mà cái chết là cái không ai trốn tránh được. Mà không trốn tránh được mình sợ rồi sao? Có lợi gì cho mình không? Cái gì trốn tránh được thì sợ để mà tránh nó. Tại bây giờ trốn tránh không được, sợ rồi đi đâu đây? Không thể trốn được, không thể đi đâu mà tránh cái được cái chết. Thì chấp nhận nó đến. Mà chấp nhận nó đến thì cười chơi. À coi mày chết là sao cho biết, phải không? À, rồi nó chết từ dưới chân lành lành lên, dần dần thì mình thấy rõ, mình cười. À thấy chừng là tắt thở cái chào bà con đi, khỏe biết biết mấy, phải không? Con này sợ chết rồi, run rẩy rồi, hồi hộp lo âu, có phải tự mình chuốc khổ hay không? Mà chuốc khổ đó là tại cái gì quý vị biết không? Tại cái mê. Cái lẽ thật của nó là phải đến, mà mình cứ tưởng như nó không đến vậy đó. Chứ lúc nào cũng tưởng không đến, mình không có chết. Cái tưởng không chết hoài à, rồi tới chết cái rồi hoảng hốt kinh hoàng lên, rồi sợ. Còn giờ biết chắc nó chết thì thôi, nhìn coi nó chết ra sao cho biết, phải không? Coi kỹ coi nó chết từ từ ra sao. Rồi cuối cùng rồi chút hơi đi, khỏe, không có gì phải sợ sệt hết. Đó là trí biết cái gì đúng như thật, không thể chạy trốn được thì cười với nó thôi. Còn mình biết cái không chạy trốn mà cứ khóc hoài, ai cứu mình đây? Có gì nghĩ ai cứu được? Đâu có ai cứu được mà khóc chi uổng nước mắt, phải không? Mình biết rõ, thấy rõ thì tự mình hết khổ. Còn không thấy không biết rồi cố chấp, mà cố chấp cho mình khổ đau, rồi nói cuộc đời là đau khổ. Không biết cuộc đời là đau khổ hay tại vì mình ngu si mà đau khổ? Quý vị trả lời câu đó mà tôi coi. Bản chất cuộc đời là đau khổ hay là tại mình ngu si mà đau khổ? À, ai cũng thừa nhận ngu si là đau khổ. Như vậy thì quý vị ưng bỏ cái ngu si không? Bỏ ngu si thì hết khổ ngay, có gì đâu. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên chúng ta hiểu rồi tu mới thấy cái giá trị của người tu. Còn không hiểu mà tu á, thì tu thì tu, khổ vẫn là khổ, không bao giờ hết khổ. Vì vậy mà ở đây giải cho chúng ta thấy, mình phải hiểu, phải thấy đúng như thật rồi thì không còn có cái mong cầu. Thí dụ cái chết nó đến thì không mong cầu mình sống, cái phiền não nó đến không mong cầu nó hết. Vì phiền não biết nó không thật, cái không thật thì còn hết, mặc kệ có gì đâu mà sợ. Chỉ nó dấy lên biết nó là không thật thì đủ. Khi nào quý vị vừa khởi cái niệm giận ai, liền biết cái giận không thiệt, chỉ mặc nó cho nó hết. Còn nổi giận cái rồi ôm lại chuyện quá khứ vị lai gì của người đó xử xử với mình, rồi cái dọc vừa giận chồng thêm 2-3 lớp giận nữa, cái nó nổi nóng rồi sinh chuyện, phải không? Còn vừa giận cái nhìn cái giận, biết cái giận là không thiệt, bản chất không thiệt, không có bận tâm với nó thì nó tự hết. Như vậy là khéo tu. Và tiếp có người hỏi, luật sư cớ sao chẳng tinh thiền? Sư đáp, vì lý sâu kín khó hiểu, khó hiển bài, danh tướng dễ giữ, người không thấy tánh nên chẳng tinh thiền. Nếu người thấy tánh gọi đó là Phật, người biết Phật mới hay tin vào. Phật chẳng xa người mà người xa Phật, Phật là tâm tạo mà người mê căn cứ trong văn tự để tìm. Người ngộ nhầm nơi tâm mà giác, người mê tu nhân đợi quả. Người ngộ thấu rõ tâm không tướng, người mê chấp vật giữ cái ngã làm mình, người ngộ bát nhã ứng dụng hiện tiền, người ngu chấp không chấp có sanh kẹt, người trí thấy tánh liễu tướng linh thông, hàng càng huệ biện luận mỏi miệng, bạch đại trí thấu suốt bản thể tâm an vui, Bồ Tát chạm vật soi tỏ, thanh văn sợ cảnh làm mờ tâm, người ngộ hàng ngày được vô sanh, người mê hiện tiền cách xa Phật. Đoạn này là cái đoạn rất là quan trọng. Cái ông này ông hỏi luật sư cớ sao chẳng tin thiền đó. Những người tu về luật thì họ không tin thiền, tại sao vậy? Đây ngài giải thích: vì lý sâu kín khó hiển bài, danh tướng dễ giữ. Bởi vì lý sâu kín khó hiển bài cho nên người ta không thấy, không thấy nên không tin. Còn về danh về tướng thì dễ thấy, dễ thấy cho nên dễ tin. Thí dụ người giữ luật thì đi phải bước nhẹ nhẹ, nói xuống đó thì cái đó ai cũng thấy, cũng dễ. Còn nói tâm mình là sẵn có tánh giác thì quý vị thấy được tánh giác không? Không thấy tánh giác làm sao mình tin, phải không? Còn cái kia nói người giữ luật là đi đứng nghiêm trang, cho nên ai đi nghiêm trang tề chỉnh từng bước, mình cho đó người đó giữ luật, dễ thấy. Còn đứng về mặt tánh thì rất là khó nhận, khó hiểu. Vì vậy mà người tu về luật nặng về cái tướng, cho nên không tin được cái tánh đó. Vì vậy mà không tin. Người không thấy tánh nên chẳng tin thiền. Người nào mà không thấy tánh, không nhận ra bản tánh, thì người đó khó mà tin được cái đường lối tu của thiền tông. Tại sao vậy? Bởi vì thiền tông là sự chỉ thẳng tâm tánh của chính mình. Tâm mình cái gì sanh diệt, cái gì chân thật, mà cái tâm chân thật lại không có hình tướng, cho nên rất là khó tin. Như vậy thì quý vị nghe giảng từ đầu tới cuối vậy mà tin mình có cái tánh Phật chưa, tin được vững chưa, hay là tin bán tín bán nghi? Bởi vì cái điều này thật là dễ mà cũng thật là khó. Ai cũng có tánh Phật, mà chúng ta thì quen quan niệm nói tới Phật là nói tới giác, mà nói tới giác thì tưởng như có hào quang, phải không? Nói tới Phật phải hào quang sáng rỡ vậy đó mới gọi là giác. Còn mình đi phát phàm thấy cái gì cũng ra cái ấy thì làm sao mà giác? Rồi có mà không dám tin. Thì tôi nhắc tới nhắc lui mãi